tôi cũng có thiền cái pháp lý này, nhưng mà cũng biết anh thiền cái pháp lý này, nhưng mà trong thời gian nào đó thì cái pháp lý đó thì không chấp nhận cho điển này những cái dựa vào mình hay là xúi dục mình. Mà theo tôi biết thì anh có bị cái bệnh biểu nào đó, bị cái rút nào đó, cái gì đó mà không phải do anh mà ra, thì anh đã tìm, anh có phương thức gì để anh giải quyết cái vấn
đề? Thưa anh Phương, thưa các anh chị, từ trước tôi là một cái người mà với cái quan điểm khoa học thì những điều gì mà không thể chứng minh được thì tôi không tin, cũng như hầu hết các đa số các anh chị. Nhưng một trong một dịp tình cờ thì tự nhiên tôi liên lạc được với một người vô hình, và nó gợi lên cái sự tò mò muốn tìm hiểu của tôi về một thế giới vô hình mà cho tới giờ phút đó mình vẫn tâm tối ngủ tịch. Cho nên tôi đã tiếp tục học hỏi và liên lạc với người đó cho đến khi được gặp thầy. Thì thầy có nói rằng người ta khuyến tu, bây giờ mình biết đường tu rồi thì mình tự tu tự tiến. Và khi thầy dạy như vậy thì tôi có về, tôi thưa lại với cái người vô hình đó như lời thầy đã dạy. Và tuy vậy sau này thỉnh thoảng tôi vẫn nghe có những cái sự trả lời trong những cái thắc mắc ở trong tâm hồn của mình, tôi không biết đó là ai. Thì đôi khi những luồng điện đó hoặc nặng hoặc là nhẹ, hoặc là sáng hoặc là tối, nhưng mỗi khi tôi không bằng lòng thì tôi nhớ lại lời ông Tư đã dạy, là tôi không nhớ rõ nguyên văn nhưng đại khái là thực hành đúng đắn thì tà phải ra. Cho nên tôi đã dùng pháp luân thường chuyển để đẩy bất cứ cái ngoại xâm nào mà mình xâm nhập trong người mình mà mình muốn đẩy ra.
Đúng rồi, sao tôi nghe nói cái pháp thiền vô vi này là một cái phương pháp mà có thể giúp chúng ta trị bệnh. Thì hiện nay tôi đang mang cái chứng bệnh là tăng sâu. Vậy thì tôi chưa biết cái pháp lý này nhiều, chỉ nghe một số người giới thiệu với anh là có thực hành. Thì xin nhờ cho tôi cái biết cái ý kiến là tại sao mà nếu tôi bị tăng sâu tôi có thể tập pháp thiền này không, và tập nó có giúp cho tôi giảm cái bệnh được không?
Cảm ơn anh Phương. Sự thật tôi là một hành giả vô vi, tôi chứ không phải là bác sĩ. Thế nên về những nguyên, những căn nguyên mà để trị liệu các chứng bệnh thì tôi không hiểu rõ tường. Khi tôi không hiểu rõ tường thì tôi không dám nói với anh rằng những cái điều mà nó không trúng. Vì không biết mà nói là tôi đã dối với chính tôi. Anh đến, nếu mà anh hỏi về vô vi cái pháp này thì tôi nói với anh trị sức khỏe có. Tôi, cái thân bệnh của tôi là bệnh chuyển, bệnh yếu sức khỏe, cảm cúm. Và cái tâm bệnh là nóng tính, cũng cầm ngang mạng. Hay cái bệnh đó là cái bệnh của tôi. Và cái tứ độ tuần thì khi tôi đi vào cái pháp này thì tôi không bị cái bệnh mà gọi là tăng sâu. Thì những cái kia đó, qua ân chứng đó, tôi thấy ngày nay tôi đã khỏe. Cái bệnh suyễn là đã gian ra, tôi không biết nó có trở lại hay không. Chứ chờ, tôi chưa có biết bằng 100%. Trong 2 năm qua tôi thấy là nó đã lùi dần và trong năm 1985 nó không ghé lại nó thăm. Còn nếu mà nói về cái tính tình đó, thì tôi thấy rằng tôi đã cởi mở hơn. Tôi không còn ích kỷ, tôi không còn nghĩ chính cá nhân tôi không còn chấp vào cái tri kiến. Và tôi có một cái tôi của siêu hòa. Có một cái siêu diệu nhất là tôi biết được thế nào là tình thương. Thì nhưng vì anh có bệnh tăng sông á, chính pháp lý vô vi á, tất cả mọi bệnh tật đều do tánh sanh. Có thể nó biến dạng dưới một hình thức máu cao, huyết áp cao. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng nếu mà để tập hỗ trợ cho sức khỏe thì biết đâu cái phương pháp này nó sẽ giúp anh trở lại trong cái sức khỏe bình thường tăng sông nó sẽ giảm đi. Vì tất cả mọi bệnh tật là là gì? Tất cả mọi bệnh tật là do sức khỏe về phương diện nào đó bị suy nhược. Mà phương pháp này để giúp cho ta, tôi thiết nghĩ giúp được cho tôi được sức khỏe và những bạn bè tôi được sức khỏe, thì tôi thiết nghĩ rằng nếu anh có dành được một số thời giờ nào đó anh tập trong thời gian 15 ngày, 20 ngày trong sáng, nếu anh muốn thì tôi sẽ giúp cho anh những tài liệu về cách hướng dẫn.
Thưa ông, tôi đang bị cái thân nghiệp. Nhờ cái thân nghiệp tôi mới thích tâm, tôi mới tìm đến năng. Nhưng còn nếu tôi không bị cái nghiệp quần, tôi đâu tìm đến năng. Mà anh nói chuyện đạo đức với tôi chắc tôi cũng khó nghe lắm. Bởi vì tôi là cái tên cũng cứng đồ và bứa lắm. Bé em lớn thì chưa có hai cái đạo nào đó. Mà nghe cái phương pháp này là cái phương pháp trị bệnh. Thành ra tôi tìm đến năng. Nghĩa là kẻ hấp hối rồi. Để mà tôi hỏi tôi coi. Biết đâu có thể là nhờ cái phương pháp cung phương này mà mình thấy được mình. Thành ra tôi nghĩ là anh nên tóm gọn lại cho mình biết. Thực tế là còn những vấn đề nói thì không còn hơi xa cho tôi nữa.
Tôi không dám nói đây là một lời khuyên. Mà đây là một lời tâm sự. Từ cái sức khỏe yếu kém của tôi, ngày nay tôi thấy tôi thoải mái, vui tươi và tráng kiện. Thì cái bệnh đó, thì nó có nhiều loại bệnh cho nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà chúng ta gọi danh từ chung là bệnh. Thì tôi đề nghị anh nên dành một số thời giờ để thực tập phương pháp này. Nếu anh muốn, tôi sẽ hướng dẫn anh và tôi cung cấp tài liệu cho anh để anh về trong một thời gian ngắn xem sao. Rồi nếu mà có cơ duyên may anh hết bệnh thì sẽ đến cho tôi. Cảm ơn.
Trước khi thực tập á, thì xin anh có thể cho tôi biết là tại sao tôi tập cái này mà tôi hết bệnh được không?
Như tôi nói với anh về cái pháp lý vô vi này là một phương pháp bí quyết về thở. Mà khi mà đã về thở rồi á, cung cấp cho anh nhiều oxy hơn và tập cho anh sức khỏe dẻo dai hơn với những phương pháp hỗ trợ cho nó. Nếu anh hỏi tại sao, thì đó là những cái kinh nghiệm của qua bản thân tôi diễn đạt lại như vậy. Còn anh hỏi những về những vấn đề sâu xa nào đó, thì sự thật tôi không có kinh nghiệm. Nếu tôi nói với anh, tôi dùng lý luận phía ngoài mà để mà ráng móc anh vào để anh thở, đỡ không thấy gì thì sao? Và thứ nhất là tôi dối với chính tôi những cái điều tôi không biết. Tôi chỉ nói với những cái điều mà tôi đã là và nó đã giúp tôi cái kết quả đến với anh thôi. Và tôi cũng đề nghị với anh, thân nghiệp anh có, tôi có, nay tôi may mắn cho thân nghiệp tôi nó được nhẹ thì hy vọng rằng anh cũng như tôi và với anh hơn tôi.
Thực sự thưa là thưa anh, thì tôi chỉ hôm nay xin tôi đến anh đó, bởi vì tôi thấy trong cái phương pháp vô vi này nó có cái môn thể dục trợ lực. Nó giống như cái mà bộ dịch kinh kinh á, mà tôi được nhìn kỹ cho tôi tập cái đó đó, cảm xúc sẽ xuống, nó giảm rất hay, thì tôi có tập cái dịch kinh kinh đó rồi. Thành ra tôi tính nghiên cứu hỏi thăm thêm đi sâu về chi tiết chút nữa, nhưng mà tôi sẽ về được tinh thần cái này.
Tôi cũng thấy là nên góp ý vào câu hỏi này là vấn đề đạo vô. Ba cái câu góp ý của anh Quang, vấn đề đó thì vật chất, nhưng còn vấn đề của vô hình thì sao? Thì tôi nghĩ là con người thở, cái hơi thở đó, không phải chúng ta thở bằng đúng hơn cái hơi thở và bằng mũi qua cái phổi mà thôi, mà chúng ta còn thở bằng da. Và đặc biệt theo pháp lý vô vi này, chúng ta thở bằng biển động, tức là chúng ta dùng cái đỉnh đầu này lấy nguyên khí cả khôn vũ trụ vào luôn bàn tay này. Thì khi bắt đầu tập thì lúc đầu thông thường mình nghĩ là thở mũi thôi, thì lúc đó tôi thấy là thở xong mình nghĩ là đỉnh đầu, thì tôi nghĩ là sao thở phải vô khí mà vô bằng mũi chứ sao vô đỉnh đầu. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó tập nhiều một thời gian thì chúng ta thấy gì vô đỉnh đầu có khí vô. Thành ra tôi thấy rằng, theo cái ý của tôi thấy rằng ngoài cái vấn đề thở bằng mũi bằng phổi ra, mà chúng ta còn thở bằng đỉnh đầu này, thì đó là cái phần góp ý thêm của tôi.
Nhờ thầy giảng được tại sao thở buồn.
Về phần vô
hình là dùng cũng như anh Tân nói, thở bằng trung thiên bộ đạo. Ban đầu dùng hơi lỗ mũi chuyển làm pháp luân, sau dùng ý chuyển làm pháp luân. Về vô hình là đem ánh sáng vào ngũ tạng và khai mở bộ đạo, kêu bằng quệ. Thì sau này không phải người tu lâu dùng ý là chuyển rồi. Đó là cái chỗ vô hình. Lúc đó bắt đầu ra vô về nhà. Lúc đó thôi, cái nói nữa cũng không hiểu nữa. Thì bây giờ giai đoạn đi mỗi buổi sáng đứng ra chuyển dưỡng thanh khí. 5 giờ sáng phải đứng giữa trời, tưởng thanh khí và dùng ngay trung tim và lỗ mũi hít một lớp. 3 lần như vậy, tập thét để thâu đau khỏi vô hình. Trong sách thực hành có dạy chưởng dưỡng thanh khí, có cái mục đó, nhưng mà ít người làm, không chịu làm, sợ lầm. Làm thử mới thấy, rồi từ đó mới kêu một đêm ánh sáng vào tiểu thiên địa mới thấy đường đi, mới thấy rõ những tổ chức nội bộ của tiểu thiên địa. Ai là chủ nhân ông, lục căn lục trần là gì, nghĩa là gì. Cho nên đường lối thực hành chỉ rất rõ, giấy trắng mực đen, nhưng mà hành trên chút được thì cái đó không hành. Cho nên cố gắng đọc lại và thực hành đi. Mỗi buổi sáng sớm chúng ta đứng ngoài có 3 hơi thôi, dùng ý ngay trung tâm bộ đạo và lỗ mũi 2 nơi hít một lượt thì nó thấu tuốt ngay xương sống và ngũ tạng mát rồi. Lúc đó mới thấy giá trị. Về ngồi thiền mới thấy ánh sáng nữa. Rồi còn gì thắc mắc?
Dạ thưa anh, con mình nghe thấy anh có hành pháp của mình một thời gian, và mình cũng có hành theo pháp vi này, thì gặp phải một cái trở ngại. Người bạn họ cũng hành theo cái pháp này, họ đến họ nói rằng sau khi họ ngồi hành thiền, họ được một vị linh thiêng, họ cũng không biết rằng vị linh thiêng đó là ai, đến chỉ dẫn cho họ cách công phu, đưa đường chỉ lối cho họ, và họ cũng có thấy ánh sáng, có đủ thứ hết, và cũng chỉ nhắm mắt một cái có thể về tới Việt Nam và lấy tin tức một cách chính xác đem qua đây. Thì hỏi tôi ý kiến như thế nào, như vậy thì ra sao? Tôi giải nghĩa cho anh ta rằng không nên, bởi vì từ trước đến giờ trong cái pháp của mình là tự tu và tự tiến, và không có ỷ lại, không có cầu vào người nào. Bởi vì tôi có giải nghĩa cho người bạn của tôi, nếu anh cầu người đó giúp anh được, bởi vì những vị linh thiêng có nhiều giới, có thể giúp anh đi được một cách chính xác, làm được những việc đó. Nhưng sau khi không có họ nữa, anh đi không được, anh làm không được. Thì tốt hơn, anh đừng có xin vấn đề đó, và anh không hoàn toàn, anh đừng chấp nhận, đừng nhờ vả gì họ hết. Tốt hơn, tôi thực tiến. Thì anh ta không chịu, anh ta cho đó là tôi, cũng như là anh không bằng lòng với câu đó. Và anh có cách nào để anh giải quyết, để tôi về tôi nói cho anh nghe một cách chắc chắn hơn để anh ta nghe tôi?
Dạ thưa anh bạn đó, anh hành pháp nào mà anh được về cơ chỉ dẫn cho anh?
Theo anh ta tôi biết thì anh ta cũng đang hành pháp lý vô vi này. Bởi vì cái câu hỏi này là câu hỏi chung, thành ra nhân tiện tôi cũng đi lên đây hỏi anh để anh giải cho. Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ anh bạn cũng không có sai đấy đâu.
Dạ thưa pháp lý vô vi mà nói, là chúng ta tìm ta. Chúng ta tìm ta tức là chúng ta nghe lời ta. Thành ra bây giờ mình nghe lời mình hơn nghe lời người ta là tốt.
Dạ đúng, thì tôi cũng đã nói quan điểm của tôi cũng chẳng khác gì anh, là tự tu tự tiến và tự mình đi, bởi vì thầy cũng như là Đức Tổ Sư Đỗ Thuận Hậu và bề trên đã trao cho chúng ta cái chìa khóa nguyên lý tu.
Dạ thưa thầy, tôi nghĩ là khi chúng ta bước vào đường tu, tức là chúng ta muốn chúng ta tự chúng ta tiến, chứ không nhờ người khác giúp, không nhờ người khác tiến giúp chúng ta. Và muốn tự chúng ta tiến thì chúng ta phải lập công vào đức, công vô được nào thì chúng ta mới có thử tự chúng ta tiến được. Chứ nếu nhờ người ta dìu mình đi thì khi người ta buông mình ra thì mình vẫn ở cái vị trí ban đầu không tiến được. Và theo lẽ thông thường, đời như đạo, chúng ta có cái tự trọng. Khi chúng ta nhờ giả vào người nào là chúng ta đã tạo quyền người ta rồi, thì người đã mất tự trọng thì đời như đạo không tiến được. Cho nên nếu chúng ta muốn tự trọng thì chúng ta phải tự đi, tự tiến. Mặc dù nhờ người ta chỉ dẫn, nhưng mà chúng ta phải tự làm lấy mới có mà hưởng.
Dạ, tôi thành thật cảm ơn anh Tân, và tôi cũng hoàn toàn đồng với cái quan điểm như anh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những người bạn đó họ thấy rằng chúng ta đã hành theo cái pháp lý vô vi này, chúng ta cũng chỉ có thẳng rãi một đường và hiểu trên một nguyên lý, và không nhờ vả và không xin xỏ và không tự tu tự tiến là cái điều tôi đồng ý với anh. Xin cảm ơn anh.
Trên phương diện tu học nhiều duyên nhiều đạo, cho nên những người nào học như này, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất, thì họ chỉ tu về khối địa tiên, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành như vô gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thật. Phải chịu, phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ tiên hoa lên trên. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người phải qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp, được trên độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiến qua. Và khi nghiệp duyên tu học từ thiền kiếp tới bây giờ phải tiếp tục thực hành, nhiên hậu mới đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lề lối của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ lần lượt, rồi những vị thiên nhiên đó cũng dẫn độ tới con đường siêu thoát như vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học hay không, cõi thiên nhiên cũng thử lòng người phàm. Và nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán, rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian, rồi lúc đó cũng phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó, nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi. Vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó, nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoái mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết. Lúc đó nó trở về tôi vô kia. Hiện tại cũng có rất nhiều người, cũng có điện thoại cho tôi, cũng viết thơ cho tôi, nói tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. nhưng pháp thì không bị lừa gạt, mà nếu bỏ pháp thì dễ bị trôi vào.
Tôi con chuyện lòng muốn nhờ anh Tân dạy dùm. Tôi nghĩ đây anh Tân người có kinh nghiệm hơn các bạn khác, hơn các bạn trai khác, xin lỗi, cũng không trừ mấy chị đó. Tôi có cái tánh hay thương người, nghe hay khổ muốn giúp. Thì cách đây lúc khoảng 2 năm, có phụ nữ, gái, kiến thức tộc đỉnh, tộc thiệt, nói thiệt, cái này sự thật. Phụ nữ gái trí thức tộc đỉnh, cũng hiện tượng lắm. Buồn không biết buồn, chuyện quá khứ sao mà cứ đòi tự tử hoài. Và một mình có thân người thì có một vài ông bạn có gia đình biết được cái đó mới nói có lẽ cái pháp vô vi này có thể giúp chị ta giải tỏa được cái phiền muộn, có thể như là cái đó cũng lâm vào cái bệnh thần kinh vậy. Thì thấy tôi cũng hay giúp đỡ, giới thiệu với tôi, thì tôi cũng thiệt lúc đó mình tu cũng có nhiều, chính mình cũng chưa xong cho mình. Tôi cũng có đến, cũng đưa anh sách này sách nọ lại chỉ dẫn khuyên, thì không nghe nói gì hết, làm tin gật đầu thôi. Rồi một thời gian rồi người đó lại thương tôi, mà tôi thì cái lòng của tôi thì nó, tôi đóng cửa lòng lâu lắm rồi. Không, cái đó tôi nói thật. Thì tôi nói thôi tu đi, tu lo giải thoát về cái chuyện đó có ăn thua gì. Lớn tuổi rồi, nghe không? Cũng còn sống không bao lâu nữa. Tôi thì tôi đã nguyện tu rồi. Thì người đó nói câu như vậy, nói tu thì tu chứ ăn ở nhau rồi tu cũng đâu có sao. Tôi sợ bằng cái nghiệp mình đường giải chưa hết, bây giờ mình tạo thêm cái nữa thì biết có cơ hội nào 7 ước 5 tôi sợ quá. Thì tôi không đến nữa, không đến chỉ dẫn nữa, tôi bỏ luôn và không liên lạc. Mà thành thật mà nói, bởi vì cái chuyện đó tôi không có tạo ra. Cho nên khi tôi cúp như vậy tôi biết tôi ác quá. Mà tôi hỏi anh, nếu ở vào trường hợp anh đó, thì anh phải làm sao? Anh phải độ cho người đó tu rồi tiếp tục hai người tu hết, hay là anh tu một mình? Và tôi bỏ như vậy có tội không? Mà tôi bỏ tới như này, tôi cũng thầm niệm Phật để độ, xin Quan Thế Âm độ cho người đó tu, mà tôi không biết có tu hay không. Thì vừa rồi tôi được cái cả Christmas rồi, không để địa chỉ, qua địa chỉ cũ. Nhưng mà cái lòng tôi không có cái gì sao xuyến. Từ hồi tôi không đánh dẫn hướng dẫn tu nữa. Tôi nói có lẽ chắc mình tu còn non quá, cho nên mình nói người ta không nghe, mình mới gặp cái thử thách đó. Tôi bỏ luôn.
Thì anh có kinh nghiệm chiến trường cũng nhiều nên kia là đó gì đó. Anh hướng dẫn tôi nói có lẽ.
Dạ kinh thành, nếu theo trường hợp của tôi là tôi tới luôn. Tức là tôi không bỏ. Bởi vì anh đã không thận trọng từ lúc đầu. Khi chúng ta truyền đạo, tức là chúng ta đã có một cái lòng thành. Từ cái lòng thành muốn truyền đạo, muốn dẫn dắt người ta đi, ta có sự nghiêm trang đứng đắn trong đó, thì không có trường hợp mà người ta xảy ra cái lòng mà có lẽ anh có sự một cái không hoàn toàn đứng đắn nghiêm trang gì không. Cái gì cũng là một cái, nếu mà anh dần vô thì biết rằng đó là cái duyên nghiệp và là một bước thử thách của anh. Thành ra đó là cái kinh nghiệm của anh, thì chúng ta lấy làm kinh nghiệm đúng của mình là sau này nếu mà có trường hợp đó thì mình cũng có nữ bản đạo vậy, nhớ mình giao nữ bản đạo đi. Đó là thứ nhất. Còn thứ gì nữa là anh bảo anh bỏ luôn là có tội không? Thì theo tôi nghĩ là có tội. Có tội ở chỗ, có tội ở chỗ là anh bỏ về tâm anh muốn truyền đạo mà cái việc anh chưa thành. Anh tội cái chỗ là tội là không đủ sức để mà truyền người đã. Thành ra bây giờ muốn thuộc cái tội đó, cố gắng tu thêm. Tu tới một lúc nào đó anh đủ trình độ là anh sẽ độ người khác. Thì trên thế gian này mọi người như nhau là anh độ, người này không được. Thì anh biết rằng cái lực lượng mình chưa đủ, cố gắng tu thêm, có tội tu thêm. Để một ngày kia mình khá thì độ người khác.
Cảm ơn anh. Cái vấn đề mà anh, bởi vì mỗi người mỗi khác, tính anh thì khác, tính tôi thì khác. À, không, tôi nói giai đoạn đầu trước, mình với người ta không quen, mà mình đã bỏ đời vô đạo rồi, mà mình còn lá lơi hay là mình có cái cử chỉ không đứng đắn, thì như vậy là mình cố tình mình đi chọc ghẹo người ta hay là mình đi tán tỉnh người ta, thì mình đâu có từ chối cái chuyện đó. Còn cái này tôi không phải trong ý đó. Thứ nhất, nhưng mà anh làm sao anh biết lòng người ta được? Ví dụ anh, nhiều khi hạt nhãn ăn một người nào đó thương anh, dù biết anh có gia đình, anh làm sao anh cản ta được? Cái đó cái quyền của người ta, cái tâm, cái lòng của người ta, anh đâu có cản được. Thấy không? Đó, thành ra anh kết luận là tôi không có đứng đắn cái đó thì nó hơi không đúng. Không phải tôi tự bưng tôi, không phải tôi tự bưng tôi, cái đó nó thật mạnh. Mà tôi nghĩ trong tình hình những bạn đạo trẻ Việt Nam đó có thể gặp nhiều lắm. Cái này tôi hỏi câu này để mình học với nhau chứ phải thành thật thật. Điểm thứ hai, bây giờ tôi nghĩ là nếu mà tôi tiếp tục nữa đó, tôi thì tôi còn yếu mà tôi sợ rồi. Ví dụ người ta đòi tự tử tôi làm sao đây? Anh thấy không? Mà tôi nghĩ vô tôi lãnh nghiệp làm sao? Thì tôi nghĩ ở trên đời này không phải một người đau khổ, nhiều người đó. Nhiều người đau khổ. Thấy không? Thành ra cho nên mình cũng là cái đau khổ quá nhiều. Thành thôi mình ráng mình lo cho mình trước. Như anh nói, để mình tu khi nào mình khá thì khá. Mình có điển, hay là mình có thể có khả năng đậu được người ta. Khi mình nói chuyện, mình tiếp chuyện với người ta, thì mình đậu cho người ta tu. Chứ còn yếu quá, mình rút lui. Rút lui không phải ác ý, mà rút lui đó thì tại vì mình thấy mình còn không. Trường hợp đó nếu anh chắc anh đậu được.
À, vấn đề mà anh nói là nghĩ vì sao người ta tự tử, sao tôi nghĩ là không có đâu. Bởi vì cái vấn đề tự tử phải dễ, cái duyên nghiệp của người ta mà. Anh cứu giờ thì đạo là biết mỗi người có duyên số và mỗi người có cái nghiệp quả cả. Anh đừng lo cho người ta quá đáng mà mình quên chính mình.
Không, chính cái đó là tôi mới chấm dứt sớm. Nếu anh và anh người có tâm đạo mà một người phụ nữ nào đó tha thiết với anh rồi nói rằng nếu anh mà không đi tới thì nghĩa là em tự tử em chết, thì lúc đó tôi không biết cái lòng anh có tính tránh không. Thật ra tốt hơn mình đi sanh tránh trước cái đó. Nhưng mà cái tội đó thì tôi không biết, bởi vì phải vì mình cố tình mình gieo gió thì mình lãnh cái tội. Còn cái này tại người ta gây ra mà rồi mình không đáp ứng thì thôi, cái tội gì. Cái đó tôi nghĩ chứ không có tội đâu.
Tôi thấy tội rồi. Dạ cái tội là cái tội u tối mà muốn làm thầy đó anh. Chưa đủ trình độ muốn làm thầy là cái tội đó.
Cho nên tại anh không hỏi, anh muốn hỏi anh đã học cái đạo gì? Anh học cái đạo cứu khổ ban vui, tại sao người kia khổ anh không cứu? Nếu anh muốn cứu khổ ban vui thì anh đem họ đến đây tất gặp tất cả bạn đạo công khai, thì một số người nó mặc kê thì lũ nó đi tự tử, mấy người kia nó kéo tới ngoài.
Anh kết tội anh hẳn hữu thiệt sinh, cái tội đó thì anh cũng hơi oan. Vì dù sao, cái người mới tu thích đi độ lắm. Ai cũng lấy cái pháp ra nói. Nhiều khi người ta muốn xa lánh cũng ráng chạy theo á. Tôi chẳng thấy một số người như vậy. Thì anh kết tội tôi thấy hơi nặng. Dù sao anh đấy cũng muốn rằng ban vui cứu khổ. Nhưng mà phải phải ngược. Thưa, nếu là tôi là trường hợp của anh Hữu, tôi xin đóng góp như thế này. Vấn đề nào cũng có thể giải quyết nếu ta sáng suốt và thành tịnh. Chính thưa thầy, như trong cuộn băng thầy đã giảng pháp tại nhà con, thì lúc xưa con là người biết chữ phép. Em biết rằng cô đó nói từ tử nhưng tới bây giờ cô ta vẫn còn sống. Hiện là cô ta nói không giống hẳn. Cái điều đó khẳng định. Thì xác định rằng á, cô ta sẽ không tự tử. Khi mình biết được con phép người ta rồi thì năm con dễ chơi. Thứ đến á, để tránh trường hợp mà gọi là thương tâm quanh á, thì nếu tôi là anh tôi sẽ đến một vài lần trót nữa với một bạn đạo nữ thuộc về phái vô vi. Khi anh đem những người đó đến, anh nói quang minh chính trực, rồi anh nói bận công tác, anh thay đổi công vụ, anh đi nơi cũng rời xa, thì làm sao anh nghe? Thì cái người bạn đạo nữ đó quanh á sẽ tiếp tục, và biết đâu có một người bạn đạo nữ kia cuối cùng đó, hai người sẽ là bạn đạo với nhau và chị em với nhau. Anh sẽ kéo được một người vào vô vi, và người ta khi mà ta thức được rồi á, tình và hỷ oan chính năng là gửi đi chính năng, và cô ta là gửi đi cô ta.
Nên anh nói bây giờ anh từ chối, chắc anh từ chối được ha?
Từ tới giờ này thì được.
duyên nợ nhiều khi nó vấn vương hoài. Nếu nó không có vấn vương thì ngày nay trong óc anh không nhớ câu chuyện mà anh nói rành mạch. Và chỉ thích nó thông được lỗi văn chương và nó thật thà trong mọi sự mến cảm, cho nên chúng ta phải mượn trên và đổ tha. Dù chỉ trí thức ăn hiền ở lành cần nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao lắm, cô hay là chị là một người trí thức đã mượn biết bao nhiêu câu báo của xã hội, sách vở của xã hội. Ngày hôm nay cô và chị đã đâm được cái gì cho sao? Tôi không phải lùi cuối đi tìm một con đường xứng đáng hơn để đóng góp cho mọi người. Cô ta phải hỏi đường gì đó anh? Chính có con đường tu thân tề gia bình thiên hạ là con đường của người trí thức phải đi và phải chọn, chứ không phải con đường ích kỷ tình duyên là chân ác. Cho nên tôi thấy với tài năng của cô nên đi con đường tôi đã và làm. Chúng ta đồng ý, chúng ta còn thương yêu nhau nhiều hơn, quý nhau nhiều hơn, nhắc nhau từ giờ phút khắc trên đường cứu độ chúng sanh. Chị nghĩ sao? Không nghĩ sao?
Nghĩ cũng có cô lại mãi.
Nếu cô đã thật tình lưu ý anh thì phải nghe lạc anh. Thấy không? Rồi anh sẽ giới thiệu những người ngồi dưới đất này trên nó, trong mình nó cũng đầy bằng cấp. Thấy không? Không thì đưa bằng cấp cho cô. Rồi đàn luận rốt cuộc là đi trong chương trình cứu khổ ban vui. Không sao đâu, duyên đến với mình và mình thích tâm, mình gỡ rối và mình cứu độ. Đó là đường lối thực hành tu vô vi, và chính mình sẽ được khai triển. Và lý thuyết rất vững, hành động đó rất tốt để đóng góp cho thanh niên hậu tiên. Nên tôi tính nhiều nói trong hai công việc đó đâu. Nói đi, nói lại, dày công lắm. Thì tơ, anh muốn gỡ rối thì phải từ từ. Một món rồi, món. Cái đó nó cũng có cái tiền kiếm đó. Chứ không phải bây giờ có khi công, người khác đã tới là yêu thích, là thích anh, lạ quá.
Thiệt là cái ý sao của thầy con nói, mà con cũng chỉ cái gia cảnh của con. Con đang nói, tôi còn không là người. Và tôi đã mượn cái cửa thiền của vô tu rồi. Tôi thấy
là chị đói, chị đó buồn, bực, khổ, sợ, đòi tự tử, rồi đủ thứ hết. Tôi dẫn vô cái này thì vô cái thành thời gian nói đủ thứ hết. Bây giờ không chịu rồi thì biết làm sao mà đi tới.
Cái kỳ này anh mạnh hơn, có thể nói là nghe. Tôi mỗi ngày, mỗi câu, mỗi khác rồi. Kỳ này anh nói chuyện họ thấy khác hết rồi. Tôi nói cho anh biết tôi ở Việt Nam rồi. Tôi đi bán hàng. Bà chủ mà đi vô cho rô cho nói chuyện. Bà cửa vô trong phòng bà. Tôi nên đây đồng phải tôi rô, đi rô tôi đây. Tôi xin lỗi, tôi là thích vô rô chứ. Tôi nói chuyện với vô rô chứ. Ở đây tôi lớn tuổi rồi. Tôi nói chuyện nói ba đồng, ba đồng.
Đi rô tôi đâm ông chê. Bố thấy sang lắm mà.
Tôi nói không, tôi không có cái lô đàng hoàng. Tôi chỉ làm ăn mà gì giữa tập tác với cái giấy tờ không phải cũng dễ. Vô lên giường làm sao giữa được. Từ đó về sau bất tinh tinh đi. Chuyện gia trang gì cũng nói, con thứ mấy cũng nói chuyện tôi. Rồi muốn đưa hết cái giá tài cho tôi giữ. Là trường hợp này anh Tư cũng còn bại rồi. Bác sang cho anh Tư là chuyện giao hết. Tôi nghe anh Tư cứ cười một tác phẩm tôi thì tôi thấy bà này cũng có được lắm ra chân tôi thắt lã tại sao không tính. Nhưng mà bất cứ một chuyện gì là bà điện thoại tôi thì tôi giải quyết. Đó, bà nói như vậy đó, mà không có ông sao được. Cái gì ông cũng nói thông hết, cái gì ông cũng chỉ cho tôi nên sự nghiệp hết. Mà không có ông sao được. Tôi đang luôn luôn có đây. Trong cái sự mà lúc nào đó, không có sao hết. Tôi vẫn kính trọng bà là một khách hàng của tôi. Xin bà, cảm ơn bà, tôi giúp đỡ tôi không được. Thì không có bà gì hết đó, nói chuyện lên 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 lên. Tôi luôn chịu chuyện với em. Đó, cho nên người tu phải vậy đó. À, phải gặp những cái đó, tất cả người tu đây phải gặp đó. Gặp cái thử lầm. Cũng như anh Hữu đang bị thử. À, nhưng mà rồi khi mà anh giúp đỡ người ta rồi đó, khi mới đỡ nó trong tâm nó được. Còn không nó cũng chưa thôi, nó cũng nguyên mà đó. Thế không? Nhiều đêm anh nghe cậu hát rồi anh cũng rơi lị chứ. Đêm qua mơ giấc em đang ôm đàn diêu muôn chim phương. Đầu bóng em như ánh sao ra muôn nghìn thơ. Đó lúc đó đó, cho nên cái này dây như ngắn như kỳ cục. Nhưng mà người tu phải được thử. Thử là anh qua, qua thì mới dụng, dũng là nó sang. Chứ còn tránh hoài thì nó ở được chắc. Đúng là đó. Thì ta nói chuyện nó làm sao mà họ thấy mình chìm rồi đó, họ phục. Giờ họ chưa thấy chưa rõ, họ thấy anh mình chưa mình thiệt mà. Thế nào hôm nay cũng tán trên ông mới nhào. Không nhào là anh được. Anh hiểu không? Đó là anh độ tha. Mới thử một giai đoạn thôi. Cho anh đi lên trời như con chim mạnh trường. Thân chi thức kịch. Một cái lý, cái nhìn của người ta là thiên ghê, anh rung động. Rồi anh nghĩ sao? Bây giờ tôi tập tầm ở dưới đây, rồi lên kia khỏi đi. Hiểu không? Cái người ta nói chuyện và người ta làm thơ trong cặp mắt của họ. Cho nên là anh cũng nghe mấy cô tiên cặp mắt của họ. Nhưng là anh đã biết bao nhiêu câu thơ. Hiểu không? Thế gian cũng có tiên, cái ma ước người tiên thiên gì nhìn một cái là anh cũng hướng động vậy. Cho nên cái tiên sáng là chủ. Cặp mắt con người chỉ có tiên sáng là chủ. Trong cái xác này, anh như thế này, nó bí hiểu vô cùng. Anh này, chỉ có cái chị đó nói như nghe, chị khác nói không nghe, cái đó là không? Phải chút gì sang không? Đó là luận điểm đó. Từ thanh giới đem xuống cho ông ta đại tạo, cho nó có cái câu chuyện học đạo,
ông Tâm Tạng Thỉnh Kinh cũng qua biết bao nhiêu cái thử ông mới thành đạo. Ông có thử thì ông có lên được đâu. Nghe không? Còn vô duy đây có pháp, không sợ. Ở trường học nào cho thử, mình biết rồi. Tâm Tạng đi trước, Thích Ca đi trước, Di Đà đi trước. Bây giờ có ông Đỗ Thịnh Hậu đi trước, bây giờ có ông Đương Di Hàng đi nữa, mình đi. Bao nhiêu người lính đi theo mình, cứ nhìn đi đó, cũng được. Nghe không? Sợ, 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 yếu, sinh thành.